Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai. If tomorrow comes. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 21. Buổi chiều, Jeff mang về hai cái vali đầy chặt váy ngắn, váy ngủ, đồ lót, váy liền áo, giày dép và một hộp son phấn cùng với lược, bàn chải và kem đánh răng. Anh cũng mua cho mình một vài bộ đồ để thay đổi và cả một tờ diễn đàn thông tin quốc tế mà ở trang đầu là tin về vụ cướp đoạt kim cương trên máy bay. Cảnh sát đã phán đoán được cách thức tiến hành vụ trộm, nhưng theo bài báo, bọn trộm đã không để lại dấu vết gì. Jeff nói vui vẻ. Chúng ta được tự do về nhà rồi. Giờ đây chỉ còn một việc là làm cho em mau khỏe lại. Chính Daniel Cooper là người đã đề nghị không để báo chi tiết về cái khăn quàng trên có hai chữ TW. Ông ta nói với thanh tra Trichin.
Chúng ta biết nó là của ai, nhưng nó không đủ là một bằng chứng kết tội. Các luật sư của cô ta sẽ nêu ra hàng vạn các phụ nữ châu Âu có tên viết tắt là TW và sẽ biến các ông thành trò cười.
Theo Cooper thì cảnh sát đã tự biến mình thành những thằng ngốc. Ông ta nghĩ
Chúa sẽ trào cô ta cho mình.
Ông ta ngồi trong bóng tối của một ngôi nhà thờ nhỏ trên một chiếc ghế băng bằng gỗ cứng và cầu nguyện.
Ôi lại Đức Chúa Cha, hãy để cô ta là cứu con. Xin giao cho con trừng phạt cô ta để con có thể rửa sạch tội lỗi của mình. Con quỷ trong linh hồn cô ta bị xua đuổi và tên thân thể trần trụi của cô ta sẽ bị nọc ra đánh đứt đầu.
Rồi ông ta mường tượng tới tấm thân lõa lồ của Tracy và đột nhiên thèm muốn. Cooper vội vã rời khỏi nhà thờ vì sợ Chúa sẽ biết sự ham muốn đó và sẽ trừng phạt thêm ông ta. Khi Tracy tỉnh giấc thì trời đã tối. Nàng ngồi dậy và bật sáng ngọn đèn trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh đầu giường. Có mình nàng trong phòng, Jeff đã đi. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy Tracy. Nàng đã để mình vừa dẫm dần vào Jeff và đó là sự ngu ngốc. Đáng đời mình lắm. Tracy chua chát nghĩ. Cứ tin tôi. Jeff nói thế và nàng đã tin. Anh đã chăm sóc nàng chỉ để bảo vệ cho chính anh, không vì lý do nào khác. Nàng đã đi đến chỗ tin rằng anh ta có ít nhiều tình cảm với mình. Nàng đã muốn tin anh, muốn cảm thấy rằng nàng có ít nhiều ý nghĩa với anh. Tracy nằm ngã người xuống gối, nhắm liền hai mắt và tư lự. Mình sẽ nhớ anh. Xin Chúa giúp con sẽ nhớ anh ấy thật lòng. Chúa đã thử lòng nàng bằng một trò đùa dai dẳng. Mà tại sao lại là anh cơ chứ? Nàng băn khoăn tự hỏi. Nhưng dù sao thì cũng vậy thôi mà. Nàng sẽ phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt và kiếm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ôi, mi thật là ngốc quá, Tracy. Tracy nghĩ. Có tiếng mở cửa và giọng Jeff vang lên.
Tracy, em đã dậy chưa? Tôi mang về cho em vài cuốn sách và cả đống tạp chí đây. Tôi nghĩ là em có thể...
Anh ngưng bặt khi thấy da mặt nàng.
Này, có chuyện gì thế?
Tracy thì thào. Bây giờ thì không. Sáng hôm sau, cơn sốt của Tracy dứt hẳn. Tôi muốn ra ngoài quá. Jeff, anh nghĩ rằng ta có thể đi dạo một chút không? Ngoài hành lang, họ là cả một sự tò mò. Vợ chồng ông chủ quán trọ rất vui trước sự phục hồi của Tracy.
Chồng cô thật tuyệt diệu. Anh ấy khăng khăng đòi làm tất cả mọi việc cho cô. Anh ấy rất lo lắng. Một phụ nữ thật may mắn có được một người đàn ông yêu mình đến thế.
Tracy đưa mắt nhìn Jeff và có thể thề rằng anh đỏ bừng cả mặt. Ra ngoài, Tracy nói, họ thật ngọt ngào quá.
Những người đa cảm.
Jeff đáp nhanh. Jeff đã thu xếp thêm một chiếc giường nhỏ kê cạnh giường Tracy. Đêm đó, nằm trên giường, nàng nhớ lại việc Jeff chăm sóc, phục dịch, cho ăn và còn lau rửa, tắm táp thân thể trần trụi của nàng nữa. Tracy ý thức mạnh mẽ về sự hiển hiện kề bên của anh. Điều đó làm nàng thấy được che chở và cũng làm nàng thấy buồn chồn. Dần dần, khi Tracy mỗi ngày một khỏe hơn, nàng và Jeff càng dành thêm nhiều thời gian đi thăm thú cái thị trấn cổ này. Họ đã đi bộ dọc trên các đường phố quanh co, lát đá cuội của Atma được làm từ mãi tận thời Trung Cổ và dành nhiều giờ đồng hồ trên những đồng hoa tulip ở ngoài ô thành phố. Họ đi thăm chợ búa, cửa hiệu và nhà bảo tàng của thị trấn. Tracy rất đổi ngạc nhiên khi thấy Jeff nói với dân chúng địa phương bằng tiếng Hà Lan. Anh học ở đâu thế? Tracy hỏi.
Tôi từng quen biết một cô gái Hà Lan mà.
Và nàng hối tiếc vì đã hỏi. Vài ngày nữa trôi qua, thân thể trẻ trung và khỏe mạnh của Tracy dần dần hồi phục. Khi Jeff thấy Tracy đã đủ sức, anh thuê về hai cái xe đạp và họ cùng đạp xe tới các cối xay gió nằm rải rác trên các cánh đồng ruộng thôn quê. Mỗi ngày đều là một ngày nghỉ thật dễ chịu, và Tracy chỉ mong nó đừng bao giờ kết thúc. Jeff đã thực sự là một nỗi ngạc nhiên thường xuyên. Anh cư xử với Tracy bằng một sự quan tâm và âu yếm đến mức làm tan biến mọi cảnh giác của nàng. Nhưng anh không đi xa hơn. Tracy thấy anh thật kỳ lạ. Nàng nghĩ về những phụ nữ xinh đẹp mà nàng thấy cặp kè với anh và tin chắc rằng anh có thể có bất kỳ cô nào. Vậy tại sao anh lại chịu bên cạnh nàng ở cái xó hẻo lánh thế này của thế giới? Tracy thấy mình nói với Jeff những chuyện mà nàng từng nghĩ là sẽ không bao giờ trao đổi với bất kỳ ai về Joe Romano và Tony Ossati, về Ernestine Little Chap, về Betha lớn và về bé Amy Pranigan. Đến lượt Jeff giận dữ, đau khổ, cảm thông. Jeff kể cho nàng nghe về người mẹ kế, về chú Willie, về những ngày ở gánh tạp kỹ và về cuộc hôn nhân của anh với Louise. Tracy đã chưa bao giờ cảm thấy gần gũi như thế với bất kỳ ai. Bỗng nhiên cũng đến lúc phải ra đi. Một buổi sáng, Jeff nói,
cảnh sát không truy lùng chúng ta đâu, Tracy. Tôi nghĩ ta nên đi thôi.
Tracy chợt tuyệt vọng như bị một nhát dao. Được thôi, khi nào?
Ngày mai.
Tôi sẽ thu xếp hành lý vào sáng mai. Đêm đó, Tracy trằn trọc không ngủ được. Sự có mặt của Jeff dường như tràn ngập khắp gian phòng. Những ngày này thật là một quãng đời không thể nào quên và nó sắp chấm dứt. Nàng nhìn sang chiếc giường đơn nơi Jeff đang nằm. Tracy thì thào, anh ngủ rồi à?
Chưa.
Anh đang nghĩ gì thế?
Ngày mai, rời khỏi nơi này, tôi sẽ quyến luyến với nó.
Em sẽ nhớ anh đấy, Jeff. Câu nói buộc ra trước lúc nàng có thể kìm lại. Jeff từ từ ngồi dậy, nhìn nàng.
Nhiều không, em?
Anh dịu dàng hỏi. Nhiều lắm. Một giây sau, anh đã ngồi bên giường nàng.
Tracy.
Nào. Đừng nói gì cả, hãy ôm em. Nàng ôm anh thật chặt, cảm thấy tim anh đang đập ngay trên khuôn ngực mình. Nàng áp chặt vào anh, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Bèn trườn xuống cuối giường và đặt lên thân thể anh những nụ hôn âu yếm, dịu dàng. Suốt đêm, họ trò chuyện bâng quơ về mọi thứ. Cứ như có một cánh cửa chắn nước từ lâu bị khóa trái, nay mở ào ra vậy. Rạng sáng, khi một ngày mới đã bắt đầu lấp lánh trên mặt nước của những con kênh, Jeff nói,
hãy cưới anh nhé, Tracy.
Tracy đã nghĩ mình hiểu nhầm ý anh, nhưng những lời đó được lặp lại. Tracy thì thầm đáp,
Dân, ôi, Dân.
Nàng hòa khóc, vẫn nằm trong vòng tay che chở của Jeff.
Mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa, Tracy nghĩ. Chúng ta thuộc về nhau.
Jeff là một phần trong tất cả những ngày mai của mình. Ngày mai đã đến. Một hồi lâu sau, Tracy cất tiếng hỏi.
Anh biết từ khi nào hả, Jeff?
Từ lúc anh thấy em trong ngôi nhà đó và anh đã nghĩ là em sắp chết. Đầu óc anh rối bời cả lên.
Em thì lại nghĩ rằng anh đã bỏ đi cùng với chỗ kim cương.
Tracy thú nhận. Anh lại ôm lấy nàng.
Tracy, việc anh làm ở Madrid không phải là vì tiền. Nó chỉ vì cuộc chơi, vì sự thách thức. Chính vì điều đó mà cả hai chúng ta đang trong cái nghề này, phải vậy không nào? em được trao một việc khó đến mức không thể có khả năng giải quyết được. Và rồi em bắt đầu băn khoăn liệu có đúng là không có cách nào, phải không?
Tracy gật đầu. Em biết, lúc đầu là em cần tiền, và rồi thì không phải thế nữa. Em đã cho đi có ít tiền đâu. Em thích dẫn mặt với những kẻ thành đạt và nhẫn tâm. Em thích sống trong những hoàn cảnh nguy hiểm, gay go nhất. Im lặng hồi lâu, Jeff nói.
Tracy, em nghĩ sao về việc chúng ta thôi cái nghề này đi?
Thôi ư, vì sao cơ?
Trước đây thì mỗi chúng ta đều tự lập, nhưng giờ thì tất cả đã thay đổi. Anh không thể nào chịu được nếu có chuyện gì xảy ra. Việc gì phải mạo hiểm thêm nữa nhỉ? Chúng ta có dư tiền cho sau này rồi mà. Tại sao ta lại không tự cho phép mình nghỉ ngơi?
Chúng ta sẽ làm gì, Jeff? Anh nhoẻn miệng cười.
Chúng ta sẽ tính một việc gì đó.
Em nói nghiêm chỉnh đấy, anh yêu ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục sống thế nào?
Làm những gì mà chúng ta thích, em yêu. Chúng ta sẽ đi du lịch, dựa theo những sở thích của nhau. Anh đã luôn bị quyến rũ bởi môn khảo cổ học. Anh muốn tiến hành một vụ khai quật ở Tunisia. Anh đã có lời hứa với một người bạn cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thế giới.
Nghe hấp dẫn quá.
Vậy ý em thế nào?
Nàng nhìn anh một lúc lâu. Tracy khẽ đáp. Nếu đó là điều anh muốn. Anh ôm choàng lấy nàng và cười lớn.
Anh phân vân liệu ta có nên gửi một loan báo chính thức cho cảnh sát không nhỉ?
Tracy cũng bật cười theo.
Cooper chưa bao giờ thấy những ngôi nhà cổ kính hơn thế. Đôi khi ông ta không chắc là mình đang cầu nguyện trước quỷ dữ hay trước Chúa nữa. Ông ta vào nhiều nhà thờ khác nhau và lần nào lời cầu khẩn của ông ta cũng vậy.
Hãy cho con bắt cô ta phải đau đớn giống con vậy.
Ngay hôm sau, Gunther gọi điện thoại đến trong lúc Jeff ra ngoài. Gunther hỏi,
cô thấy thế nào?
Tracy thành thực đáp,
tôi thấy tuyệt vời.
Từ sau ngày biết chuyện xảy ra với Tracy, hôm nào Gunther cũng gọi điện tới. Tracy quyết định chưa nói với ông ta tin mới về Jeff và nàng. Chưa dội, nàng muốn ôm ấp nó một thời gian cho riêng mình, sống thử với nó, kiểm tra và nuôi dưỡng nó.
Cô và Jeff có hòa hợp không?
Cô mỉm cười. Chúng tôi rất hợp nhau.
Cô có nghĩ việc lại cùng làm việc với nhau nữa không?
Giờ thì nàng phải nói cho ông ta biết.
Ông Gunther, chúng tôi...
Thôi, chúng tôi không làm nữa đâu. Có một giây lát im lặng.
Tôi không hiểu.
Jeff và tôi, như người ta vẫn nói trong các bộ phim của James Caney, từ giờ trở đi sẽ sống ngay thẳng.
Cái gì? Nhưng vì sao?
Đó là ý kiến của Jeff và tôi cũng tán đồng. Chấm dứt các trò mạo hiểm.
Hãy giả thiết tôi nói với cô rằng cái việc mà tôi đang dự tính đáng giá 2 triệu đô la cho các bạn và không có gì mạo hiểm hết thì sao nào?
Tôi thấy thật tức cười, ông Gunther.
Tôi nói nghiêm chỉnh đấy, cô bạn thân mến. Các bạn sẽ đi Amsterdam, cách nơi các bạn đang ở có 1 giờ đồng hồ và...
Ông sẽ phải tìm người khác thôi.
Ông ta thở dài.
Tôi sợ rằng không ai khác có thể làm được vụ này cả. Ít nhất cũng mong cô hay bàn khả năng này với sếp chứ.
Được thôi, nhưng chẳng có ích gì đâu.
Chiều tôi sẽ gọi lại.
Khi sếp trở về, Tracy đã nói chuyện lại.
Thế em không nói với ông ấy là chúng ta đã trở thành những công dân tôn trọng pháp luật à?
Dĩ nhiên, anh yêu. Em đã bảo ông ta kiếm người khác.
Sếp đoán.
Nhưng ông ta không muốn thế.
Ông ta cứ khăng khăng cần đến chúng ta, nói là không hề mạo hiểm và chúng ta sẽ kiếm được 2 triệu đô la.
Dù cái thứ mà ông ta đang mang trong đầu là cái gì đi chăng nữa, thì nó cũng phải được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tracy nói thêm, như ở bảo tàng Prado đấy.
Jeff cười.
Dù đó thật tuyệt vời, trái tim ngọt ngào của anh ạ, em biết không, anh nghĩ đó là lúc anh phải lòng em đấy.
Em thì nghĩ rằng, khi anh ăn cắp bức Goya của em là em bắt đầu ghét anh.
Jeff nhắc nhở.
Hãy công bằng nào, em đã bắt đầu ghét anh từ trước đó rồi.
Đúng thôi, vậy ta sẽ nói gì với Gunther?
Em đã nói rồi thôi, chúng ta không còn trong đường dây đó nữa.
Chẳng nhẽ mình không cần biết ông ấy dự tính gì à?
Ít ra là thế. Tracy, chúng ta đã thỏa thuận.
Đằng nào mình cũng đi Amsterdam, đúng vậy không?
Đúng, nhưng...
Vậy thì trong khi ở đó, anh yêu quý, tại sao ta lại không nghe xem ông ta nói gì?
Chép nhìn nàng nghi hoặc. Em muốn làm, phải không?
Tất nhiên là không, nhưng chỉ nghe thôi thì có sao đâu.
Họ dùng ô tô đi Amsterdam vào ngày hôm sau và thuê phòng ở khách sạn Amstel. Gunther Hathor đã từ London bay tới. Họ ngồi với nhau như những du khách bình thường trên một chiếc thuyền máy chạy dọc sông Amstel.
Tôi rất vui mừng trước đám cưới của các bạn, Gunther nói. Xin có lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
Cảm ơn ông Gunther.
Tracy hiểu ông ta hoàn toàn chân thành.
Tôi tôn trọng mong muốn nghỉ ngơi của các bạn, nhưng tôi gặp một vụ phức tạp đến mức thấy phải có được các bạn giúp đỡ. Phần đền đáp lại sẽ là một bài ca chim thiên Nga đấy.
Tracy nói, chúng tôi đang nghe đây.
Gunther dướng người về phía trước và nói với giọng vừa đủ nghe. Kết thúc câu chuyện, ông ta nói,
$2 triệu nếu các bạn làm được.
Jack thẳng thừng tuyên bố,
không thể được, Tracy.
Thế nhưng Tracy không nghe tiếng, nàng đang mãi tính toán sẽ phải làm như thế nào.
Bộ chỉ huy cảnh sát Amsterdam nằm ở góc cắt của hai phố Manis và Elanstraat, là một tòa nhà cổ trang nhã cao 5 tầng xây bằng gạch đỏ, với một hành lang trắng toát đắp phù điêu ở tầng trệt và một cầu thang bằng đá hoa cương dẫn lên các tầng trên. Trong một phòng họp ở trên gác đang có cuộc họp ý quan trọng dưới sự có mặt của 6 thám tử Hà Lan. Người nước ngoài duy nhất ở đây là Daniel Cooper. Thanh tra cảnh sát Jeff Van Duren là một người đàn ông cao lớn khác thường với một khuôn mặt rắn rỏi, bộ ria mép gọn ghẽ và giọng nói ồm ồm. Ông ta đang báo cáo với Thun Williams, ủy viên trưởng cảnh sát, người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố.
Tracy Whitney đã đến Amsterdam sáng nay, thưa ông ủy viên trưởng. Interpol tin chắc rằng chính cô ta phải chịu trách nhiệm về vụ cướp kim cương của hãng De Beer. Ông Cooper đây cảm thấy rằng cô ta quay lại đây để mưu đồ một vụ khác.
Ủy viên trưởng cảnh sát Williams quay sang Cooper.
Ông có bằng chứng gì không, ông Cooper?
Daniel Cooper không cần bằng chứng gì hết. Ông ta biết rõ Tracy Whitney, cả thể xác lẫn tinh thần. Lẽ tất nhiên là cô ta đến đây để thực hiện một vụ gì đó vượt quá khả năng tưởng tượng nhỏ bé của họ. Ông ta buộc mình phải giữ bình tĩnh.
Không có chứng cứ, bởi vậy phải bắt quả tang cô ta. Vậy ông cho rằng chúng ta phải làm gì để đạt được điều đó? Chỉ có cách không rời mắt khỏi người phụ nữ này thì mới hy vọng tóm được cô ta.
Quý viên trưởng cảnh sát thấy khó chịu. Ông đã nói chuyện với thanh tra Trichnin ở Paris về Cooper.
Ông ta rất thô cục, nhưng là người biết việc lắm. Nếu chúng ta chịu nghe ông ta, chúng ta sẽ bắt quả tang người phụ nữ có tên Whitney này.
Trichnin nói vậy. John Williams đã có quyết định của mình. Phần nào dựa trên cơ sở của thất bại tai tiếng của cảnh sát Pháp trong vụ kim cương của hãng De Beer. Ở chỗ mà cảnh sát Pháp thất bại thì cảnh sát Hà Lan sẽ thành công.
Rất tốt, ông ủy viên trưởng cảnh sát nói. Nếu cô tiểu thư này tới Hà Lan để thử thách tính hiệu quả của cảnh sát chúng tôi, xin được tiếp đón cô ta.
Ông ta quay sang thanh tra Duran.
Hãy sử dụng mọi biện pháp mà ông Cooper cho là cần thiết.
Thành phố Amsterdam được chia thành 6 khu vực cảnh sát. Mỗi khu chịu trách nhiệm trên địa bàn của mình. Theo lệnh của thanh tra Chip Duren, các ranh giới khu vực bị bỏ qua và thám tử của các khu vực khác nhau được bố trí vào cả đội theo dõi.
Tôi muốn rằng cô ta bị nằm trong tầm quan sát 24 giờ mỗi ngày. Đừng để cô ta rời khỏi một giây nào cả.
Thanh tra Duren nói với Cooper.
Thế nào, ông Cooper, ông hài lòng chứ?
Không, cho tới lúc tóm được cô ta.
Viên Thanh Tra cam đoan.
Chúng ta sẽ tóm, ông thấy đấy, ông Cooper. Chúng tôi tự hào có một lực lượng cảnh sát tốt nhất thế giới.
Amsterdam là thiên đường của khách du lịch. Một thành phố của những cối xay gió, những đập trắng nước và những dãy nhà xinh đẹp kề nhau trên những bờ kênh cây lá sum suê, với những nhà thuyền trang điểm bằng những chậu cây, hoa cảnh và với cả những đồ giặt đang phơi, đung đưa trong gió. Dân Hà Lan là những con người hiếu khách nhất mà Tracy từng gặp. Tracy nói, họ đều có vẻ hạnh phúc.
Em nhớ rằng họ vốn là người Goa mà, Goa Tulip.
Tracy cười gian và khoác tay Jeff. Ở bên anh, nàng cảm thấy sung sướng. Anh thật là tuyệt diệu. Jeff thì nhìn nàng và tự nhủ mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Tracy và Jeff có những cuộc dạo chơi thăm thú bình thường như bao du khách khác. Họ dạo dọc theo phố Albert Cook, một chợ trời kéo dài qua mấy khu phố đầy những sạp hàng bán đồ cổ, rau, hoa quả và giải dóc. Họ lang thang qua quảng trường Dam, nơi đông đảo thanh thiếu niên tụ lại xem các ban nhạc trình diễn. Họ tới thăm Volendam, các làng trại xinh đẹp ở khu Zuiderzee và thăm thị trấn Madurodam, một Hà Lan thu nhỏ. Khi họ đi xe ngang phi trường Schiphol tấp nập, Jeff nói, cách đây không lâu, vùng đất sân bay này còn là một phần của biển Bắc đấy. Schiphol nghĩa là bãi tha ma của các con tù, em ạ.
Tracy nép vào anh. Thế hả anh? Thật thích thú khi được yêu một người nhiều hiểu biết.
Em chẳng nghe gì bao giờ à. 25% lãnh thổ Hà Lan là đất lấn ra biển. Và xứ sở này thấp hơn mực nước tới gần 5 mét đấy.
Nghe sợ quá nhỉ?
Đừng lo, đã có những đê biển kia rồi mà.
Tracy và Jeff đi tới bất kỳ đâu cũng bị cảnh sát bám theo. Và tối tối, Daniel Cooper lại xem xét tỉ mỉ các bản báo cáo được đệ trình cho Thanh tra Duran. Không có gì bất thường cả, nhưng những nghi ngờ của Cooper không hề giảm xuống.
Cô ta đang theo đuổi một vụ gì đây?
Ông ta tự nhủ.
Một vụ lớn. Không biết cô ta có phát hiện ra sự theo dõi không? Không biết cô ta có biết rằng mình sẽ tiêu diệt cô ta không?
Theo chỗ các thám tử, thì Tracy Whitney và Jeff Stevens chỉ đơn thuần là những khách du lịch. Thanh tra Duran đã nói với Cooper.
Có lẽ là ông nhầm chăng? Có thể họ đến Hà Lan chỉ để chơi bời, nghỉ ngơi thôi.
Cooper bướng bỉnh đáp.
Không, tôi không nhầm đâu, hãy bám sát lấy.
Ông ta có cảm giác rằng thời gian đang sắp hết, rằng nếu Tracy Whitney không sớm có một động thái gì, thì sự theo dõi của cảnh sát sẽ lại bị hủy bỏ. Không thể để điều đó xảy ra được. Daniel Cooper đích thân tham gia việc theo dõi Tracy. Tracy và Jeff đặt hai phòng thông nhau ở khách sạn Amstel.
Vì chuyện tập quán xã hội thôi, Jeff nói với Tracy, còn anh sẽ không để em rời xa anh đâu.
Hứa đấy nhé.
Đêm đêm, Jeff ở với nàng cho tới lúc mờ sáng và bao giờ họ cũng làm tình cho mãi đến khuya. Anh là một người tình tuyệt vời, khi thì dịu dàng âu yếm, khi thì cuồng nhiệt, quan dại. Tracy thì thầm,
đây là lần đầu tiên em mới thực sự biết thân thể mình dùng để làm gì. Cảm ơn anh, tình yêu của em.
Em đã cho anh mọi khoái lạc, em yêu.
Một nửa thôi chứ.
Họ đã cùng lang thang khắp cả thành phố, dễ như không có mục đích gì. Ăn trưa ở khách sạn châu Âu, ăn chiều tại nhà hàng Boundary và đã ăn tất cả 24 món được phục vụ ở nhà hàng Ban Indonesia. Họ thưởng thức món súp đậu nổi tiếng của Hà Lan cùng với khoai tây, cà rốt và hành và một món ăn khác chế biến từ 13 loại rau cùng với xúc xích hông khoái. Rồi họ đi qua khu vực đèn đỏ của Amsterdam, nơi những cô gái làm tiền phong phanh trong những bộ áo kimono ngồi trên các cửa sổ trong ra phố, khoe những tấm thân ngồn ngộn. Và mỗi tối, trong các báo cáo đệ trình lên cho Thanh tra Duran, phần kết thúc đều có chung một nhận xét, không có gì nghi vấn. Kiên nhẫn. Daniel Cooper tự nhủ,
hãy kiên nhẫn.
Thế theo sự hối thúc của Cooper,
Thanh tra Durant đã tới gặp quỹ viên trưởng cảnh sát Williams để xin phép đặt máy nghe trộm vào các buồng khách sạn của hai đối tượng tình nghi. Yêu cầu này bị bác bỏ.
Khi nào các ông có cơ sở thực tế cho sự nghi vấn của mình?
Ông quỹ viên trưởng cảnh sát nói.
Thì hãy quay lại đây. Còn bây giờ, tôi không thể cho phép các ông nghe trộm những người mà cho đến nay chỉ phạm cái tội là vào Hà Lan du lịch.
Cuộc nói chuyện diễn ra vào ngày thứ sáu. Sáng thứ hai, Tracy và Chet đi đến phố Paulus Potter ở khu Koster, trung tâm của ngành công nghiệp kim cương Hà Lan. Daniel Cooper là một thành viên trong đội theo dõi bám sát hai người. Có rất đông khách du lịch tới thăm. Một hướng dẫn viên nói tiếng Anh dẫn họ đi quanh nhà máy giải thích từng công đoạn của quá trình cắt gọt kim cương. Và sau cùng, đưa tất cả vào thăm một phòng trưng bày lớn, nơi mà dọc theo các bức tường là những tủ trưng bày đầy ngập kim cương mà du khách có thể mua. Dĩ nhiên đây là lý do chủ yếu của việc khách được dẫn đi thăm nhà máy. Ở gian giữa phòng trên một trụ cao màu đen, có bày một tủ kính trong đặc viên kim cương tuyệt hảo nhất mà Tracy chưa từng được thấy. Người hướng dẫn viên hãnh diện tuyên bố.
Và đây, thưa quý bà, quý ông, đây là viên kim cương Lusulan nổi tiếng. Nó đã từng được một diễn viên sân khấu mua tặng vợ, một diễn viên điện ảnh, và hiện nay nó được đặt giá 10 triệu đô la. Nó là một trong những viên kim cương đẹp nhất thế giới. Thật đáng là mục tiêu cho những tay trộm cắp.
Chép nói hơi to. Daniel Cooper dịch sát lên để có thể nghe rõ hơn. Người hướng dẫn viên mỉm cười thỏa mãn.
Không đâu, thưa ông.
Anh ta khẽ hất hàm về phía người bảo vệ có vũ trang đứng gần đấy.
Viên kim cương này còn được bảo vệ cẩn mật hơn cả những viên kim cương ở tòa thị chính London. Không hề có nguy cơ nào cả. Bất kỳ ai động vào hòm kính đó lập tức gây tín hiệu báo động và tất cả các cửa sổ, cửa ra vào của căn phòng này sẽ được đóng lại ngay tức khắc. Về đêm, sẽ có các luồng tia hồng ngoại và nếu có ai đó vào phòng thì tín hiệu báo động sẽ phát ra ở trụ sở cảnh sát.
Chép nhìn Tracy và nói,
anh đoán chắc là không ai dám đánh cắp viên kim cương kia cả.
Cooper đưa mắt cho một trong số các thám tử. Chiều hôm đó, những lời nói trên đã có trong bản báo cáo trình cho thanh tra Durant. Ngày hôm sau, Tracy và Jeff đi thăm bảo tàng Rich. Ở cổng vào, Jeff đã mua một bản sơ đồ hướng dẫn, rồi cùng Tracy đi qua hành lang lớn vào phòng khánh tiết trưng bày tranh của Angelo, Murillo, Rubens, Van Dyck và Tiepolo. Họ đi chậm rãi, dừng chân ngắm từng bức tranh và rồi bước vào phòng treo bức tranh nổi tiếng nhất của Rembrandt, Fine Garden. Họ lưu lại đó và nữ thám tử hạng nhất, Fien Hanner, người đang theo dõi họ thầm kêu lên.
Ôi, lạy chúa tôi!
Tên chính thức của bức tranh là đội quân của đại quý Frank Benny Cooper. Nó miêu tả với vẻ trong sáng và hài hòa một nhóm binh lính đang chuẩn bị đi gác đêm dưới sự chỉ huy của viên đại quý trong bộ quân phục diêm dúa. Khu vực xung quanh bức tranh được chằn một sợi dây thần bệnh nhung và gần đó là một người bảo vệ.
Thật khó tin,
Jeff nói với Tracy.
Nhưng đúng là Rembrandt đã gặp rắc rối to với bức tranh này đấy.
Nhưng vì sao? Bức tranh thật kỳ diệu mà.
Vì mạnh thường quân của ông ta, viên đại quý trong bức tranh, đã không thích sự chú ý mà Rembrandt dành cho mấy nhân vật kia.
Chép quay sang nói với người bảo vệ.
Tôi hy vọng là bức tranh được bảo vệ cẩn thận. Vâng, thưa ông, bất kỳ kẻ nào toàn ăn cắp bất kỳ thứ gì trong bảo tàng này sẽ dấp phải các luồng tia hồng ngoại, các camera bảo vệ, và về đêm thì còn có hai người gác kèm theo chó tùng tiểu.
Chép nhoẻn cười.
Tôi cho là bức tranh này sẽ ở đây mãi mãi.
Chiều tối hôm đó, những lời trao đổi trên đã được báo cáo với ngài Durant. Ông ta kêu lên.
Phiên gác đêm? Thật không thể được.
Daniel Cooper chỉ nhìn trần trần vào ông ta bằng cặp mắt cận của mình. Tại trung tâm hội nghị Amsterdam có cuộc họp mặt giữa các nhà sưu tầm tem. Tracy cùng với Chef nằm trong số những người đến đầu tiên. Khu hội trường được canh gác nghiêm ngặt bởi lẽ ở đây có nhiều con tem vô giá. Cooper và một thám tử Hà Lan theo dõi hai người đang dạo quanh những bộ sưu tập tem quý hiếm. Họ dừng chân trước con tem Guiana thuộc Anh. Một con tem hình sáu cạnh, màu sắc
kém hấp dẫn. Tracy nhận xét. Thật xấu xí.
Đừng có xem thường nó, em yêu. Nó là con tem duy nhất thuộc loại này tồn tại đến bây giờ đấy.
Nó đáng giá bao nhiêu?
$1,000,000.
Một nhân viên của triển lãm gật đầu.
Đúng vậy đấy, thưa ông. Người ta phần lớn chỉ nhìn mà không biết gì về nó. Nhưng tôi thấy ông cũng yêu quý những con tem này giống như tôi. Lịch sử cả thế giới in hình trong chúng đấy.
Tracy và Jeff đi sang tủ trưng bày tiếp theo và ngắm một con tem khác in hình một chiếc máy bay đang bay lật sắp. Tracy nói, trông thật thú vị. Người nhân viên bảo vệ tủ tem nói,
nó trị giá $75,000. Jeff phỏng đoán. Vâng thưa ông, chính xác đấy.
Rồi họ tiếp tục đi xem những con tem nổi tiếng khác và Jeff luôn tỏ ra am hiểu chúng. Tracy nói, trông chúng nhỏ bé và yếu đuối quá, và người ta dễ lấy trộm chúng lắm. Người bảo vệ đứng bên mỉm cười.
Thưa cô, một tên trộm khó lòng làm được điều đó. Các tủ kính đều được bảo vệ bằng các thiết bị điện tử và lính gác tuần tiểu khu trung tâm hội nghị suốt ngày đêm.
Jeff sốt sắng nói,
thế thì thật là yên tâm. Thời buổi này thì chẳng có sự cẩn thận nào là thừa cả, có phải không ạ?
Chiều hôm đó, Daniel Cooper và thanh tra Jupp Van Duren cùng đến gặp quỹ viên trưởng cảnh sát Williams. Ông Duren đặt các báo cáo theo dõi lên bàn làm việc của ông quỹ viên rồi đứng đợi.
Không hề có gì chắc chắn ở đây cả.
Sau cùng, ông quỹ viên nói,
nhưng tôi thừa nhận rằng đối tượng tình nghi của các ông quanh quẩn bên các mục tiêu quý giá. Được, ông thanh tra, tiến hành đi. Ông chính thức được đặt thiết bị nghe trộm vào các phòng khách sạn của họ.
Daniel Cooper đầy phấn chấn. Tracy Whitney sẽ không còn có gì riêng tư nữa. Từ lúc này trở đi, ông ta sẽ biết tất cả những gì cô ta đang nghĩ, đang nói và đang làm. Ông ta nghĩ đến hình ảnh Tracy và Jeff đang nằm trên giường với nhau và nhớ lại cảm giác của cái quần lót của Tracy áp lên má mình. Thật mềm mại, thật thơm tho, quyến rũ. Chiều hôm đó, ông ta đi nhà thờ. Buổi tối, sau khi Jeff và Tracy rời khỏi khách sạn, một nhóm kỹ thuật viên cảnh sát đã bắt tay vào việc ấy. Với những thiết bị thu phát vô tuyến điện nhỏ xíu và các phòng của Tracy và Jeff, giấu các thiết bị này sau các bức tranh, trong các đèn bàn và dưới mấy cái bàn đêm. Thanh tra Van Duren đã trưng dụng căn hộ ở ngay tầng trên và kỹ thuật viên đã lắp một bộ máy thu kèm theo anten và một máy ghi âm. Thiết bị hoạt động dưới tác dụng của sóng âm thanh. Tay kỹ thuật viên giải thích,
không cần có mặt ở đây để điều khiển máy. Khi một ai đó cất tiếng nói, máy sẽ tự động làm việc.
Nhưng Daniel Cooper muốn có mặt. Ông ta phải có mặt ở đây. Đó là ý Chúa. Chương 33. Sáng sớm hôm sau, Daniel Cooper, thanh tra Jupp Van Duren và người trợ lý trẻ tuổi của ông ta, thám tử Whitcomb, đã ở trong căn hộ phía trên lắng nghe câu chuyện ở phòng dưới. Tiếng chép. Cà phê nữa không em? Giọng Tracy.
Thôi, cảm ơn anh yêu. Anh ăn thử miếng phó mát người ta đưa lên này. Nó thật sự hảo hạng đấy.
Một lát im lặng.
Ngon tuyệt. Tracy, hôm nay em muốn làm gì nào? Chúng ta có thể dùng taxi đi Rotterdam đấy.
Sao mình không ở nhà mà nghỉ ngơi nhỉ?
Nghe được đấy. Daniel Cooper biết ý nghĩ của tự nghỉ ngơi lắm và miệng ông ta mím lại.
Nữ hoàng đã tặng một ngôi nhà mới cho trẻ mồ côi đó em.
Tốt quá. Em nghĩ rằng người Hà Lan mến khách và hào phóng nhất thế giới này. Họ yêu tự do, họ ghét các luật lệ, các quy định này nọ.
Có tiếng cười.
Tất nhiên, vì vậy cả hai chúng ta đều mến họ đến thế.
Một cuộc trò chuyện buổi sáng bình thường giữa hai người đang yêu. Họ thật sự thoải mái và dễ chịu với nhau. Daniel Cooper nghĩ.
Nhưng cô ta sẽ phải trả giá.
Tiếng chép.
Nhưng nói tới chuyện hào phóng. Em biết ai nữa đang ở khách sạn này không? Ông bạn lánh mặt Maximilian Pierpont đấy. Anh đã lỡ dịp gặp ông ta trên tàu nữ hoàng Elizabeth II.
Còn em thì lỡ dịp gặp ông ta trên chuyến tàu tốc hành phương Đông.
Có thể là ông ta tới đây để cướp đoạt một công ty nào đó. Giờ đây đã gặp lại ông ta. Có lẽ chúng ta nên làm một vụ gì đó, em nhỉ?
Ý anh muốn nói là chừng nào ông ta còn đang làm hàng xóm của mình ấy.
Tiếng cười của Tracy. Em còn muốn gì hơn thế nữa, anh yêu dấu.
Anh biết chắc rằng ông bạn của chúng ta có thói quen mang theo bên mình những cổ vật vô giá. Anh có ý định rằng...
Một giọng nói khác như giọng phụ nữ vang lên. Chào ông, chào bà. Ông bà có muốn phòng được dọn bây giờ không ạ?
Ông Duran quay sang thám tử Whitcomb. Tôi muốn có một đội bám sát Pierpont. Bất cứ lúc nào Whitney hoặc Stevens có bất kỳ một kiểu tiếp xúc gì với ông ta, tôi muốn được biết ngay.
Thanh tra Duran đang báo cáo với ủy viên trưởng cảnh sát Tom Williams.
Thưa ông, họ có thể bám theo bất kỳ một mục tiêu nào. Họ tỏ ra quan tâm nhiều tới một người Mỹ ở đây, người có tên là Maximilian Pierpont. Họ tham dự cuộc họp của những người chơi tem. Họ tới xem viên kim cương Lucidian ở nhà máy gia công kim cương và đã dành 2 giờ đồng hồ dưới bức phiên gác đêm.
Đánh cắp bức phiên gác đêm? Không, không thể được.
Ông ủy viên ngã người trên ghế, băn khoăn không biết có phải là đang phung phí một cách ngớ ngẩn thời gian và nhân lực quý giá của mình không?
Quá nhiều dự đoán và đều không đủ cơ sở thực tế.
Vậy là tới lúc này, ông vẫn không biết mục tiêu của họ là gì à?
Đúng vậy, thưa ông ủy viên trưởng, tôi không dám chắc là bản thân họ đã quyết định gì chưa, nhưng khi nào quyết định điều đó, họ sẽ báo cho chúng tôi ngay.
Williams cao mặt.
Báo cho các ông ư?
Duran giải thích.
Dạ, những cái máy nghe trộm, họ không hề biết là đang bị nghe trộm mà.
Điểm đột phá đầu tiên của cảnh sát xảy tới vào lúc 9 giờ sáng hôm sau. Tracy và Jeff đang ăn sắp xong bữa sáng của họ. Tại vị trí nghe trộm ở tầng trên có mặt Daniel Cooper, thanh tra Van Duren và thám tử Whitcomb. Họ nghe thấy cả tiếng cà phê đang được rót vào ly ở phòng dưới.
Tracy này, có một món hấp dẫn đầy. Ông bạn của chúng ta đúng đấy, em nghe nhé. Nhà băng Amro sắp chuyển 5 triệu đô la vàng khối cho công ty Đồng Án Hà Lan.
Ở căn phòng trên tầng trên, thám tử Whitcomb thốt lên.
Không thể có cách nào.
Họ lắng nghe. Em không biết 5 triệu đô la vàng khối thì nặng chừng bao nhiêu nhỉ? Tiếng Tracy.
Anh có thể nói với em chính xác, em yêu ạ. 618 kg, khoảng 67 thỏi vàng. Điều thú vị là ở chỗ vàng thì hoàn toàn vô hình. Em nấu chảy nó ra, vậy là nó có thể thuộc về ai cũng được. Tất nhiên là mang được những thỏi vàng đó ra khỏi đất Hà Lan cũng chẳng dễ dàng gì.
Ngay cả nếu mình có thể làm được điều đó, thì vấn đề là ở chỗ làm sao mà chiếm được chúng đã chứ? Khơi khơi đi vào nhà băng mà nhặt lấy à? Đại khái là thế đấy. Anh cứ đùa.
Anh không bao giờ đùa giỡn với thứ tiền bạc loại đó cả. Sao chúng ta lại không tới nhà băng Amro mà nhìn ngó một chút nhỉ, Tracy?
Anh đã có ý đồ gì chưa?
Trên đường đi, anh sẽ nói.
Có tiếng đóng cửa. Thanh tra Duran dê dê những sợi ria mép.
Không, họ không có cách nào động tới những thỏi vàng đó được. Chính tôi đã phê duyệt các biện pháp đảm bảo an ninh mà.
Cooper nói thẳng tuột.
Nếu có một khuyết tật nào đó trong hệ thống an ninh của nhà băng, thì thế nào Tracy Whitney cũng sẽ phát hiện ra.
Thanh tra Duran cố kiềm cơn giận.
Thằng cha người Mỹ xấu xí này thật đáng ghét. Ngay từ khi đặt chân tới đây, thật khó lòng tha thứ cho thái độ trịch thượng của hắn.
Thế nhưng thanh tra Duran là một cảnh sát mẫu mực. Và lại ông ta đã được lệnh là phải hợp tác với cái gã đàn ông nhỏ thó và kỳ quái này. Viên thanh tra quay sang Whitcomb.
Tôi muốn anh tăng cường đội theo dõi ngay lập tức. Tôi muốn bất kỳ ai quan hệ với họ đều bị chụp hình và tra xét, rõ chưa?
Dân, thưa ông thanh tra.
Và phải rất thận trọng đấy, tôi nhắc trước, không được để họ biết là đang bị theo dõi.
Dân, thưa ông thanh tra.
Ông Duran nhìn Cooper.
Đó, ông cảm thấy yên tâm hơn chưa?
Cooper không thèm trả lời. Trong 5 ngày tiếp theo đó, Tracy và Jeff đã làm cho thanh tra Duran bận biểu suốt. Còn Daniel Cooper thì thận trọng xem xét tất cả các báo cáo hàng ngày. Về đêm, khi các thám tử khác đã rời vị trí nghe trộm, thì bao giờ Cooper cũng nán ở lại. Ông ta lắng im, nghe cặp uyên ương làm tình với nhau ở căn phòng bên dưới.
khó mà nghe thấy gì, nhưng trong đầu ông ta như đang nghe tiếng Tracy rên rỉ đầy cảm khoái. Ôi, nữa, anh yêu, nữa, nữa. Ôi, Chúa ơi, em không thể chịu. Nào, nào, anh. Tiếp theo là những tiếng thở gấp gáp và một sự im lặng êm dịu, mượt mà. Cooper nghĩ,
Mi sẽ sớm thuộc về ta thôi. Không kẻ nào còn có Mi được nữa.
Ban ngày, Tracy và Jeff đi riêng rẽ, và dù đi bất kỳ đâu, họ đều bị cảnh sát bám theo. Jeff ghé vào một hiệu in nhỏ, và hai thám tử từ bên kia đường thấy anh ta có một câu chuyện đầy vẻ hào hứng dông chủ hiệu. Khi Jeff tới, một trong hai thám tử bám theo, còn người kia vào hiệu in, chia thẻ cảnh sát có ba dạch chéo, đỏ, trắng và xanh da trời ra.
Người đàn ông vừa ra khỏi đây, anh ta muốn gì?
Anh ta dùng sắp hết danh thiếp, muốn tôi in thêm cho anh ta.
Đưa tôi xem mẫu nào.
Người chủ hiệu in đưa ra một mẫu giấy viết tay. Cơ quan an ninh Amsterdam, Cornelius, phụ trách điều tra. Hôm sau, nữ thám tử Fienhauer đã đứng đợi bên ngoài một cửa hiệu bán chim cá cảnh trên phố Leidipland trong lúc Tracy đi vào trong. 15 phút sau nàng trở ra và Fienhauer vào hiệu chìa thẻ cảnh sát ra. Người phụ nữ vừa rời khỏi đây, cô ta muốn gì?
Cô ta mua một bình cá vàng, hai con vẹt nhỏ, một con hoàng yến và một con chim câu.
Một việc thật lạ. Ông muốn nói, đó là một con chim câu bình thường, có phải không?
Dần, nhưng không có cửa hiệu nào nuôi sẵn cả. Tôi bảo sẽ tìm cho cô ta sao?
Ông sẽ gửi mấy con chim, con cá này tới đâu?
Tới khách sạn Amstel, nơi cô ta ở.
Ở phía bên kia thành phố, Jeff gặp viên phó chủ tịch của nhà băng Amro và đã nói chuyện riêng với ông ta chừng 30 phút. Khi Jeff rời khỏi nhà băng, một thám tử bèn đi vào văn phòng giám đốc.
Về người mới ra khỏi, xin cho biết vì sao anh ta tới.
Ông Wilson ấy à? Ông ấy là điều tra viên của công ty bảo vệ nhà băng, nơi chúng tôi đặt quan hệ. Họ đang chỉnh lại hệ thống an ninh của nhà băng mà.
Ông ta có yêu cầu gì ông về các biện pháp an ninh hiện nay không?
Dần, dĩ nhiên là có.
Và ông đã nói hết với ông ta chứ?
Tất nhiên, nhưng trước tiên tôi đã cẩn thận gọi điện hỏi trước về sự ủy thác của ông ta rồi.
Về sự ủy thác cho ông ta rồi.
Ông gọi cho ai? Cho cơ quan an ninh. Số máy được in trên chứng minh thư của anh ta.
3 giờ chiều hôm đó, một chiếc xe tải bọc thép dừng bánh trước cửa nhà băng Amro. Từ phía bên kia đường, Jeff bấm máy chụp hình chiếc xe, trong khi từ một cái cổng gần đó, một thám tử khác đang chụp hình Jeff. Tại bộ chỉ huy cảnh sát ở Eagle Crash, thanh tra Duran đang bày những bằng chứng tới tấp thu thập được lên trên mặt bàn làm việc của ủy viên trưởng cảnh sát Thun Williams.
À, tất cả những thứ này có ý nghĩa gì vậy?
Ông ủy viên hỏi với cái giọng khô và the thé. Cooper lên tiếng.
Tôi sẽ nói để các ông biết cô ta đang mưu tính gì.
Giọng ông ta đầy vẻ hằn học.
Cô ta đang mưu toàn cướp xe vàng kia.
Họ nhìn ông ta chằm chằm. Ủy viên trưởng cảnh sát Williams nói.
Và tôi cho rằng ông cũng biết cô ta toàn làm việc đó bằng cách nào chứ?
Đúng vậy.
Ông ta biết cái mà bọn họ không biết. Ông ta biết Tracy tới tận con tim và khối óc. Ông ta đã đặt mình vào trong Tracy để có thể suy nghĩ, tính toán, rồi dự đoán mọi hành động của nàng.
Cô ta định dùng một xe tải cải trang và ập đến nhà băng trước cái xe thật, rồi cưỡng chỗ vàng mang đi.
Nghe có vẻ thiếu tự nhiên lắm, ông Cooper ạ.
Thanh tra Duran xen vào.
Tôi không biết kế hoạch của họ là gì. Nhưng tôi quả quyết là họ đang có một âm mưu gì đó, thưa ông ủy viên trưởng. Chúng tôi có băng ghi âm các cuộc nói chuyện của họ mà.
Daniel Cooper chợt nhớ đến các âm thanh khác mà ông ta mường tượng thấy. Những tiếng thì thầm ban đêm, những tiếng kêu kha khẽ và những tiếng rên rỉ đầy quan lạc.
Cô ạ, giống như con chó cái đang động cỡn như vậy.
ta sẽ tống cô ta vào một nơi mà không thằng đàn ông nào có thể sợ tới được nữa.
Diên Thanh Ra tiếp tục nói.
Họ đã biết về các quy định của nhà băng. Họ biết thời điểm mà chiếc xe bọc thép kia tới nhận hàng và...
Quý viên trưởng cảnh sát xem kỹ lại bản báo cáo trước mặt.
Hai con dẹt, một con chim câu, cá vàng, một con hoàng yến. Ông có nghĩ ba cái thứ này có mối quan hệ quái quỷ với vụ cướp kia không?
Duran đáp.
Không.
Cooper lên tiếng.
Có.
Hai thám tử.
Nữ thám tử hạng nhất, Fionn Hower, trong bộ đồ soàn soạn màu xanh nước biển bám theo Tracy Whitney dọc phố Princeton Crest và ngang qua cầu Magia. Khi Tracy sang tới bờ bên kia, thì Fionn Hower nhìn theo tuyệt vọng vì nàng bước vào một buồng điện thoại công cộng và đứng nói chuyện tới 5 phút đồng hồ. Gunther Hathorpe từ đầu dây bên kia ở London đang nói:
Chúng ta có thể tin cậy ở Margot, nhưng có lẽ nó cần có thời gian, ít nhất là 2 tuần lễ nữa.
Ông ta ngừng lời lắng nghe giây lát rồi tiếp:
Tôi hiểu, khi tất cả đã sẵn sàng, tôi sẽ liên lạc với cô, thận trọng nhé. Và cho tôi gửi lời thăm chép.
Tracy gác ống nghe và bước ra, gật đầu ra ý chào người phụ nữ trong bộ đồ màu xanh nước biển đang đứng chờ đến lượt ở ngoài. Trưa hôm sau, một thám tử báo với thanh tra Duran.
Tôi đang có mặt ở hãng cho thuê xe vận tải Walter. Jeff Steven vừa thuê một xe tải ở đây. Loại xe gì?
Xe chuyên dụng, thưa ông thanh tra.
Kiếm số liệu về kích thước xe ngay, tôi sẽ chờ trên máy.
Ít phút sau, thám tử kia trở lại.
Tôi đã có chúng đây, chiếc xe tải đó.
Thanh tra Duran cắt ngang.
Là một xe tải hạng vừa, dài 6 mét, rộng 2 mét, cao 1m8, 2 cầu.
Dân, thưa ông thanh tra, làm sao ông biết ạ?
Không hỏi, màu gì?
Xanh da trời.
Xanh da trời?
Ai đang theo Stevens hả?
Jacob ạ.
Tốt, còn anh quay về đây ngay.
Chớp Van Duren gác máy, ngước nhìn Daniel Cooper.
Ông đúng đấy, trừ việc chiếc xe có màu xanh da trời, hắn sẽ mang nó tới hiệu sơn xe mà.
Hiệu sơn xe thuộc một xưởng sửa chữa ô tô nằm trên đường Damrak. Hai người thợ đang xì một lớp sơn màu xám bạc lên chiếc xe tải, còn Jeff thì đứng gần đó. Từ một chỗ khuất trên xưởng máy, một thám tử chụp những tấm hình nhờ ánh sáng tự nhiên. Một giờ sau, các tấm hình đã nằm trên bàn thanh tra Duran. Ông ta đẩy chúng tới trước mặt Daniel Cooper.
Nó đang được sơn màu giống hệt màu của chiếc xe thật. Ông biết đấy, giờ thì ta có thể tóm cổ chúng rồi. Vì tội gì mới được chứ? Vì đã đặt in mấy cái danh thiếp giả và sơn cái xe tải kìa. Cách duy nhất để có lợi buộc tội chắc chắn là tóm cổ chúng đúng lúc chúng cưỡng chỗ vàng kìa. Thằng cha khốn kiếp cứ làm như hắn là người chỉ huy cơ quan cảnh sát này vậy.
Duran tức tối.
Ông nghĩ bước tiếp theo của hắn là gì?
Cooper thận trọng xem xét các bức ảnh.
Chiếc xe này không chịu nổi trọng lượng của ngần ấy vàng. Chúng sẽ phải làm lại thùng xe.
Đó là một cái xưởng sửa xe nhỏ cách xa mặt đường ở trên phố Müller.
Chúc ông một buổi sáng tốt lành. Tôi phục vụ gì cho ông được ạ?
Tôi sắp phải chở một ít sắt vụn bằng cái xe này.
Jeff giải thích. Và tôi không dám chắc là sàn xe có thể chịu nổi. Tôi muốn gác thêm vào một ít thanh thép ngang. Ông làm được không? Ông thợ bước tới xem xét.
Được, không khó khăn gì. Tôi có thể hoàn thành vào thứ sáu.
Tôi đang hy vọng sẽ dùng nó vào ngày mai cơ đấy.
Buổi sáng ư, không thể, tôi...
Tôi sẽ trả gấp đôi.
Thứ năm nhé.
Ngày mai, tôi sẽ trả gấp ba.
Ông thợ đưa tay xoa xoa cằm, có vẻ nghĩ ngợi.
Mấy giờ ngày mai nào?
Buổi trưa.
Được.
Ít giây sau khi Jeff rời khỏi xưởng, một thám tử tra hỏi ông thợ kia. Cũng trong sáng hôm đó, đội theo dõi Tracy đã bám theo nàng tới bến cảng trên kênh James, nơi nàng nói chuyện tới nửa giờ đồng hồ với chủ một con tàu hãng nhỏ. Khi Tracy bỏ đi, một trong số các thám tử bước lên tàu. Anh ta tự giới thiệu với ông chủ tàu, người đang nhấm nháp một ly rượu gin lớn.
Người phụ nữ trẻ đó muốn gì? Cô ấy và chồng định đi chơi trên các dòng kênh và đã thuê tàu của tôi một tuần lễ đấy.
Bắt đầu từ bao giờ?
Thứ sáu, đó là dịp nghỉ ngơi tuyệt vời. Nếu ông và vợ ông muốn...
Anh chàng thám tử đã quay đi. Con chim bồ câu mà Tracy đặt mua từ cửa hiệu chim và cá cảnh đã được chuyển tới khách sạn cho nàng trong một chiếc lồng xinh xắn. Đã nhờ Cooper đến cửa hiệu đó và chất vấn người chủ hiệu.
Ông đã gửi cho cô ta con chim câu loại gì vậy?
Ồ, ông biết à, một con bồ câu bình thường thôi.
Ông bảo đảm rằng nó không phải là một con chim đưa thư chứ?
Người đàn ông cười khùng khục trong cổ.
Chắc chắn. Lý do để tôi nói không phải là chim đưa thư, là việc tôi tóm nó được đêm qua ở công viên Vondale mà. 600 kg vàng và một con chim câu thường, tại sao?
Daniel Cooper băn khoăn. 5 ngày trước khi bắt đầu chuyển vàng từ nhà băng Amro, một đống hình đã được chất trên mặt bàn làm việc của thanh tra Duran. Mỗi tấm hình là một mắt xích đưa tới việc bắt giữ cô ta. Daniel Cooper nghĩ, cảnh sát Amsterdam không có óc tưởng tượng, thế nhưng Cooper phải cho họ thấy cái lợi của sự cẩn thận. Mọi hành động dẫn tới vụ phạm tội sắp xảy ra đều được chụp hình và lên hồ sơ. Không có lối nào cho Tracy Whitney thoát khỏi sự trừng phạt của công lý. Cooper nghĩ,
sự trừng phạt đối với cô ta sẽ là sự cứu rỗi của mình.
Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 21 Nếu còn có ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.